là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là ghi nhận hiệu quả bước đầu trong việc đổi mới phương pháp dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa biên tập viên chương trình với lãnh đạo Cục Thuế thành phố Yên Bái về những giải pháp để hoàn thành việc thu ngân sách trong những tháng cuối năm. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh vừa thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị. Sau gần 9 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của xã Trấn Thịnh đã có những chuyển biến rõ nét, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kết cấu cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội của xã từng bước được đầu tư xây dựng, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất đã phát triển phù hợp với lợi thế của địa phương. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, xây dựng được các mô hình trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, vườn cây ăn quả có múi cho thu nhập hàng trăm triệu đồng trên mô hình mỗi năm, xây dựng vùng lúa thâm canh chất lượng cao cho năng suất 60 hectare trên một năm. Các đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp được triển khai có hiệu quả, mô hình trồng rau nuôi tằm được nhân rộng và cho giá trị kinh tế cao. Từ năm 2011 đến nay, nhân dân đã hiến trên 10.000 m2 đất để bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn, phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của người dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo, công tác an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị huyện Văn Chấn và xã Trấn Thịnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu của các đồng chí thành viên hội đồng thẩm định, cùng với các cơ quan thường trực nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Trấn Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới. Thời gian tới, xã Trấn Thịnh cần phát huy kết quả đã đạt được, tranh thủ sự quan tâm của cấp trên để nâng cao chất lượng các tiêu chí, tiếp tục chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân trong xã, quyết tâm phấn đấu để đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, trước mắt lựa chọn một thôn nông thôn mới kiểu mẫu, tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Đồng chí cũng đề nghị các sở ban ngành của tỉnh quan tâm tạo điều kiện cho xã Trấn Thịnh thực hiện tốt chương trình hành động 144 của tỉnh ủy và kế hoạch 103 của huyện ủy Văn Chấn.
Huyện Trấn Yên vừa tổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện. Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện Trấn Yên được tiến hành từ ngày 1 đến 18 tháng 4 năm 2019. Điểm mới trong tổng điều tra lần này là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả. Kết quả sơ bộ tổng điều tra cho thấy, qua 10 năm, quy mô dân số huyện Trấn Yên tăng với tốc độ chậm. Đến thời điểm 1 tháng 4 năm 2019, toàn huyện có 84.675 người về nhà ở. Trong 10 năm qua, điều kiện nhà ở của các hộ dân đã được cải thiện rõ rệt, đặc biệt ở khu vực thành thị. Hầu hết các hộ dân đều có nhà ở kiên cố và bán kiên cố. Khu vực thành thị, nhà ở kiên cố và bán kiên cố chiếm 93,9%. Nhân dịp này, 10 tập thể, 28 cá nhân có đóng góp tích cực trong việc thực hiện điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện đã được khen thưởng.
Hiện toàn tỉnh có trên 550 hectare dâu tập trung ở các huyện Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng mới 3 nhà nuôi tằm con tập trung, 33 nhà nuôi tằm lớn theo tiêu chuẩn kỹ thuật mới có khả năng kiểm soát dịch bệnh và tăng năng suất hiệu quả nuôi tằm. Hỗ trợ mua 179 bộ né gỗ ô vuông, thành lập mới gần 40 tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm. Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2020, trồng mới 745 hectare dâu, hình thành vùng sản xuất dâu tập trung có quy mô trên 1.160 hectare, năng suất kén từ 1,5 lên 2 tấn trên hectare. Sản lượng kén toàn tỉnh đạt 2.340 tấn, giá trị đạt trên 240 tỷ đồng, tạo việc làm mới cho 3.000 lao động với mức thu nhập 50 triệu đồng một người một năm. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch diện tích đất trồng dâu, thực hiện đề án chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng dâu và mở rộng vùng trồng dâu sang các bãi bồi ven sông suối, vận động các hộ trồng dâu áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và sản xuất và đổi mới phương thức tổ chức liên kết sản xuất thông qua việc thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác.
Vụ đông năm nay, huyện Lục Yên phấn đấu gieo trồng trên 1.640 hectare, đều hoàn thành kế hoạch đề ra. Huyện đã chỉ đạo các địa phương, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền về cơ chế chính sách, hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và cơ chế hỗ trợ phát triển cây vụ đông năm 2019, đồng thời vận động người dân gieo trồng các loại cây trong khung thời vụ tốt nhất. Đối với cây ngô, phấn đấu xong trước ngày 15 tháng 10. Đối với các loại rau đậu, lựa chọn các loại rau ngắn ngày và thơm canh hiệu quả. Bên cạnh đó, các đơn vị cung cấp nước tưới cần chủ động kiểm tra, sửa chữa các trạm bơm, nạo vét kênh mương để cung cấp nước tưới phục vụ cho sản xuất.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1769 phê duyệt chính sách hỗ trợ cho 622 phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số theo nghị định số 39 của Chính phủ với số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Theo đó, phụ nữ là người dân tộc thiểu số hoặc phụ nữ là người Kinh có chồng là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cư trú ở vùng khó khăn khi sinh con thuộc một trong các trường hợp như sinh một hoặc hai con, sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, được Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh hoặc cấp trung ương xác nhận. Phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số chưa kết hôn, cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn, trừ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh. Định mức hỗ trợ 2 triệu đồng một người. Thời điểm hỗ trợ tính từ tháng đầu sau khi sinh con, hỗ trợ bằng tiền mặt, được cấp trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng. Đối tượng thụ hưởng tự nguyện cam kết bằng văn bản không sinh thêm con, nếu vi phạm phải hoàn trả lại kinh phí đã được hỗ trợ.
Năm 2019, huyện Bình phấn đấu giảm 1.736 hộ nghèo. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện đã đầu tư trên 180 tỷ đồng hỗ trợ người dân, đồng thời phối hợp với 13 sở ngành của tỉnh phụ trách các xã trên địa bàn huyện, tuyên truyền vận động giúp đỡ 471 hộ thoát nghèo, xóa 71 nhà rột nát với kinh phí trên 2,3 tỷ đồng. Hỗ trợ gần 600 hộ, kinh phí gần 5 tỷ đồng để phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả và bền vững. Đến nay qua rà soát đã có 1.500 hộ đủ điều kiện thoát nghèo, đạt trên 80% kế hoạch giao. Huyện Bình phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo trong tháng 10 năm 2019.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức diễn ra trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020, gọi tắt là đề án ngoại ngữ quốc gia 2020, nhằm thực hiện đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ, đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh triển khai ở một số trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, trong đó đã có sự đổi mới trong cách dạy và học, bước đầu đã có sự chuyển biến tích cực, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Sau 4 năm triển khai đến nay, chất lượng dạy và học ngoại ngữ của trường trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái được nâng cao. Hiện nhà trường có 3 giáo viên dạy ngoại ngữ, trong đó có 2 giáo viên có trình độ B1 đạt tiêu chuẩn châu Âu và 1 giáo viên có trình độ đại học. Nhà trường đã tổ chức cho học sinh học 4 tiết một tuần, trang bị 2 phòng học ngoại ngữ với đầy đủ các thiết bị như máy chiếu, bảng tương tác. Nhờ nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, nên nhà trường đã có học sinh đạt giải nhất, nhì, học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp thành phố môn tiếng Anh và có trên 90% học sinh đạt điểm trung bình trở lên. Em Nguyễn Nữ Mỹ Ngân, trường trung học cơ sở Yên Thịnh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Để học tốt môn tiếng Anh, không chỉ có các thầy cô giáo mà chúng ta còn phải tự học. Thì ở nhà thì cháu vẫn thường nghe vẫn bài hát tiếng Anh, xem phim và những hoạt động ở trên mạng để giải trí như đọc báo. Tôi nghĩ là các thầy cô giáo sẽ cần phải hiểu học sinh bây giờ cần những gì và là phải nâng cao được trình độ của bản thân ạ.
Là giáo viên trực tiếp giảng dạy môn tiếng Anh, cô giáo Lân Thị Mai Chi, trường trung học cơ sở Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Phân tích ra từng các bước trong giờ học thì có những cái mục tiêu nhỏ mình đạt được. Sau đó từ mục tiêu thì mình sẽ thiết kế được các hoạt động cụ thể làm sao phù hợp với bài dạy, với tiết dạy, với đối tượng học sinh thì chất lượng giờ học nó sẽ được nâng lên. Và cũng như là qua kiểm tra đánh giá thì các bài kiểm tra mình cũng phải định hướng theo chuẩn kiến thức kỹ năng của bộ môn cũng như là theo yêu cầu của Bộ Giáo dục để hướng tới cho học sinh có đảm bảo về được đánh giá theo đúng 4 cái kỹ năng là nghe, nói, đọc, viết. Và trong giai đoạn hiện nay thì chúng ta cần chú trọng hơn về cái kỹ năng là nghe, nói cho học sinh, bởi vì thực sự là giao tiếp tiếng Anh trong tình hình này là rất cần thiết đối với lại xã hội.
Trường trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái là một trong những trường đầu tiên của tỉnh được chọn để xây dựng đơn vị điển hình về đổi mới dạy và học tiếng Anh theo đề án ngoại ngữ quốc gia 2020. Cùng với việc quan tâm đến chất lượng giảng dạy theo phương pháp mới, nhà trường còn chú trọng hoạt động trải nghiệm để nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh cho học sinh thông qua các cuộc thi về tiếng Anh trên mạng Internet, kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh, cấp quốc gia. Cô giáo Phạm Mỹ Lan, Phó Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi thấy các đồng chí cần phải tích cực tự rèn cho mình thông qua các trang học trường học kết nối hoặc là các trang tự học của các cái chương trình của Hội đồng Anh người ta tổ chức ở trên mạng, thì giáo viên có thể đăng ký vào đấy miễn phí để giáo viên tham gia học tập. Và trường chúng tôi thì giáo viên đang tham gia chương trình này. Ngoài ra thì đối với các cấp lãnh đạo thì chúng tôi cũng có kiến nghị là lãnh đạo của sở, của thành phố, của phòng giáo dục đào tạo thành phố sẽ có nhiều hơn các đợt bồi dưỡng tập huấn nâng cao trình độ cho giáo viên để làm sao giáo viên có thể chuẩn bị tâm thế thật tốt, thích ứng thật tốt, chuẩn bị cho đón cái chương trình giáo dục tổng thể mới.
Tham gia giảng dạy môn ngoại ngữ gần 20 năm, cô giáo Ngô Thị Xuân Hoa cho biết, trước đây học sinh tập trung chủ yếu vào ngữ pháp và từ vựng nên kỹ năng nói và giao tiếp với người nước ngoài còn hạn chế. Thời gian qua, được tham gia tập huấn đề án ngoại ngữ quốc gia 2020, Bộ Giáo dục Đào tạo về những điểm mới trong phương pháp giảng dạy ngoại ngữ, cô Hoa luôn cố gắng tìm tòi nghiên cứu và truyền đạt cho học sinh một cách dễ hiểu, qua đó tạo cho các em hứng thú khi học ngoại ngữ. Cô giáo Ngô Thị Xuân Hoa, trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái cho biết.
Để mà nâng cao chất lượng đội ngũ thì thứ nhất là cũng phải có sự chỉ đạo quan tâm của các cấp trên, ví dụ là từ Sở Giáo dục Đào tạo cũng như là Ban giám hiệu nhà trường. Còn về phía tổ chuyên môn thì chúng tôi cũng vừa nói là chúng tôi cũng có những cái buổi sinh hoạt chuyên đề hàng tháng để nâng cao cái năng lực cho giáo viên và các giáo viên được phân công giảng dạy ở các khối lớp, cụ thể năm nay lớp 12 thì các đồng chí cũng phải sát sao với học sinh hơn. Tìm ra những cái biện pháp, những cái pháp, bởi vì chúng ta cứ nói là về đôi khi là cô giáo cũng chưa hẳn là người quyết định tất cả, mà học sinh cũng cần phải có cái đam mê và hứng thú học tiếng Anh thì kết quả nó mới được cao ạ.
Là học sinh đam mê môn tiếng Anh, em Tạ Thanh Phương, trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Một người cũng rất thích môn tiếng Anh thì cháu cảm thấy là để một học sinh có thể rèn giũa được môn tiếng Anh tốt thì chúng ta phải chăm chỉ, rèn luyện nhiều và đi ra ngoài và giao tiếp nhiều với những người nước ngoài. Còn giáo viên thì nên thay đổi cách dạy của mình một chút, như là giao tiếp nhiều với học sinh bằng tiếng Anh và cho học sinh nhiều những cái hoạt động ngoại khóa về giao tiếp với tiếng Anh để cho học sinh được mở mang hơn, chứ không phải là giáo viên đọc rồi học sinh chép thì học sinh cũng rất là khó thể hiểu.
Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường mầm non xây dựng trường điển hình đổi mới và dạy học ngoại ngữ đã tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, tạo được sự hứng thú, tự tin cho học sinh. Tuy nhiên, việc giảng dạy môn ngoại ngữ tại các trường vẫn còn một số khó khăn như giáo viên và học sinh chưa được tiếp xúc với người nước ngoài để mở rộng vốn, từ và cách phát âm, trình độ giáo viên còn hạn chế, tài liệu hỗ trợ giảng dạy còn ít, chủ yếu do giáo viên tự khai thác và tìm hiểu, nhất là các trường vùng sâu vùng xa, học sinh người dân tộc thiểu số, tỷ lệ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đạt điểm trung bình môn tiếng Anh còn thấp. Trong thời gian tới, Sở Giáo dục Đào tạo sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trường tăng cường đổi mới hình thức, phương pháp dạy và học theo định hướng tích cực, phát triển năng lực của học sinh, khai thác tối đa thiết bị hiện đại, phòng học thông minh, tổ chức bồi dưỡng tập huấn cho giáo viên cùng các chương trình hỗ trợ cho hoạt động dạy và học tiếng Anh, đa dạng hóa các loại hình học tiếng Anh như liên kết với các tổ chức nước ngoài dạy tiếng Anh giao tiếp cho học sinh, tiếp tục đầu tư trang thiết bị cho các trường học trong tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh cũng như giáo dục toàn diện.
Lên đây với dòng
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, tỉnh Yên Bái được Trung ương giao thu ngân sách 2.240 tỷ đồng, dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh là 3.250 tỷ đồng. Dù ngành thuế đã có nhiều nỗ lực song đến thời điểm này, kết quả thu ngân sách chưa như kỳ vọng và còn khá thấp so với nhiệm vụ dự toán thu được giao cả năm. Vậy ngành thuế Yên Bái sẽ có những giải pháp gì để hoàn thành số thu là nội dung được chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay với sự tham gia của khách mời là ông Nguyễn Mạnh Khôi, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trước tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, 8 tháng năm 2019 thì thu ngân sách trên địa bàn tỉnh mới đạt hơn 1.600 tỷ đồng. Mặc dù tăng so với cùng kỳ năm ngoái nhưng mới chỉ bằng 71% dự toán Bộ Tài chính giao và bằng 49% dự toán tỉnh giao. Xin ông có thể đánh giá về cái con số thu này ạ?
Vâng, có thể nói là trong năm 2019 thì như số liệu mà phóng viên cũng đã nêu đấy, thì năm 2019 thì hết 8 tháng thì tỉnh Yên Bái mới thu đạt là 1.600 tỷ đồng, bằng 71% dự toán của Bộ Tài chính giao và bằng 49% dự toán của tỉnh giao và bằng 106% so với cùng kỳ. Hiện nay trong 9 đơn vị huyện thị thì có lẽ Yên Bình, chưa có thuế Yên Bình là một trong đơn vị hiện nay là đảm bảo cái tiến độ thu theo thời gian. Còn lại thấp nhất thì hiện nay rơi vào các cái chi cục mà thuộc cái phạm vi của các huyện miền Tây. Đó, trong đó là chi cục thuế Trạm Tấu, chi cục thuế Nghĩa Văn, thế và chi cục thuế Mù Căng Chải là những đơn vị này đang có cái tỷ lệ thấp so với này cái tiến độ chung của toàn ngành. Chết về đánh giá về năm 2019 thì có thể nói chúng tôi đánh giá vì 4 nguyên nhân có thể ảnh hưởng rất lớn đến cái nguồn thu ngân sách. Cái chết phải nói đó là cái hệ lụy về cái tình hình lũ lụt của năm 2017, năm 2018 đã để lại một cái hậu quả rất lớn cho các doanh nghiệp địa bàn, trong đó đặc biệt là liên quan đến các doanh nghiệp thủy điện khu vực miền Tây. Cái thứ hai có thể nói là năm 2019 thì cái ảnh hưởng của cái El Nino, đó là cái hạn hán, liên cho đến nay thì có thể nói là cái số lượng mà các cái đơn vị thủy điện phát điện chỉ bằng công suất khoảng tầm 75-80% so với năm trước. Cái thứ tư đó là do cái chính sách, thứ ba nữa là do tình hình chính sách về thuế trị tăng, các cái dự án đầu tư của thủy điện, đặc biệt là các dự án đầu tư là không được hoàn thuế, nên dẫn tới cũng làm giảm cái số thuế phát sinh của các cái doanh nghiệp, trong đó đặc biệt là cái khối thủy điện. Và cái thứ tư đó là cái tiến độ thu tiền sử đất, thì có thể nói năm nay thì hết 8 tháng thì tiến độ thu tiền sử đất mới đạt qua 28% so với tổng được giao. Số phát từ 4 nguyên nhân đó mà có thể nói là cái tình hình thu ngân sách 8 tháng đạt cái tỷ lệ thấp như phóng viên vừa nêu.
Như vậy là ông đã nêu ra 4 cái nguyên nhân chính dẫn đến cái số thu của tỉnh Yên Bái thấp trong cái thời gian vừa qua. Vậy thì vừa qua được biết là Cục Thuế tỉnh đã công khai danh sách 297 doanh nghiệp nợ đọng gần 100 tỷ đồng tiền thuế trên trang thông tin của Cục Thuế. Sau khi công khai thì ngành thuế sẽ xử lý như thế nào đối với những cái khoản nợ đọng này thưa ông?
Vâng, có lẽ đối với các đơn vị nợ thuế thì hiện nay ngành thuế có một cái quy trình rất chặt chẽ. Ngoài cái việc mà cơ quan thuế thực hiện công khai cái danh sách các cái đơn vị thuế thì chúng tôi còn song song với đó là chúng tôi áp dụng các cái biện pháp cưỡng chế, như là cưỡng chế về hóa đơn, như cưỡng chế về tài khoản đối với các doanh nghiệp này. Thì hiện nay ngành thuế là đang triển khai, ngoài cái việc thông tin ra thì ngành thuế đã triển khai áp dụng các biện pháp đó theo cái trình tự, theo quy định của luật lý thuế.
Như vậy là ngành thuế cũng đã sử dụng những cái biện pháp rất là
các
mạnh mẽ.
Các biện pháp rất mạnh mẽ trong cái công tác cưỡng chế nợ.
Vâng. Thế cho đến thời điểm này khi mà sử dụng các cái biện pháp như vậy rồi thì các đơn vị doanh nghiệp đã có cái động thái như thế nào thưa ông?
Có lẽ qua cái việc chúng tôi áp dụng các biện pháp về cưỡng chế thì về cơ bản là các doanh nghiệp cũng đã chấp hành tốt cái việc thực hiện các cái lập dần các cái khoản tiền thuế nợ đó và ngân sách nhà nước.
Vậy thì 100 tỷ đồng mà họ nợ đọng này thì đến bây giờ là còn khoảng bao nhiêu nữa ạ?
Hiện nay có lẽ là chúng tôi thì các cái doanh nghiệp về cơ bản rơi vào các doanh nghiệp mà cái năng lực tài chính nó có những cái hạn chế nhất định. Chính vì vậy mà các doanh nghiệp chủ yếu là người ta sẽ có cái tiến độ lập dần trong các tháng trong năm.
Thưa ông, thời gian còn lại của năm không nhiều, trong khi số thu ngân sách còn khá lớn mới hoàn thành chỉ tiêu. Vậy thì ngành thuế đã có những cái giải pháp cụ thể như thế nào ạ?
Vâng, có lẽ cũng nói với chị là đối với cái thu ngân sách năm nay đấy, thì 8 tháng chúng ta mới thực hiện được 1.600 tỷ. Số còn lại thì ngành thuế phải thực hiện là trên 1.650 tỷ. Đây có nói là một con số là hết sức khó khăn. Để mà đạt được cái mục tiêu đó thì ngành thuế cũng đã đề ra các giải pháp để tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương cụ thể như sau. Cái trước hiện nay thì ngành thuế cũng đang tập trung vào cái việc rà soát, đánh giá lại toàn bộ từng cái nguồn thu theo cái tiến độ hết 8 tháng và trên cơ sở đó để rà soát đánh giá lại cái khả năng phát sinh của từng các cái nguồn thu đó để có những giải pháp biện pháp trong cái việc chống thất thu ngân sách nhà nước. Thứ hai, đối với khoản thu tiền sử dụng đất thì ngành thuế đã tập trung phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường để mà tập trung phát triển các quỹ đất để cho thực hiện cái đấu giá đất đảm bảo cái tiến độ từ nay đến 31/12 đảm bảo thu kịp thời vào ngân sách nhà nước. Cái thứ ba đó là ngành thuế tăng cường các giải pháp về công tác thanh tra kiểm tra chống thất thu để thực hiện cái quản lý. Và vừa qua thì Cục Thuế cũng đã tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh ban hành các cái văn bản chỉ đạo các ngành về cái quản lý đối với hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai trên địa bàn. Và trên cơ sở đó chúng tôi áp dụng tiếp các biện pháp về cưỡng chế nợ thuế, đảm bảo cái nguồn thu ngân sách nhà nước cho kịp thời. Phấn đấu đến 31 tháng 12 sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ thu ngân sách là 3.250 tỷ đồng trên cái nhiệm vụ tỉnh giao.
Vâng, có thể nói trong 4 cái nguyên nhân mà ông vừa nêu ấy, thì có cái nguyên nhân là đạt thấp là do thu từ tiền sử dụng đất. Và chúng ta cũng biết rằng là tỉnh Yên Bái thì phần lớn cái nguồn thu thuế cũng phụ thuộc vào cái nguồn thu này.
Vậy
thì cái khó khăn chính của cái nguồn thu này hiện tại là như thế nào ạ?
Có lẽ cái khó khăn tôi cho rằng là cái vấn đề thứ nhất là hiện nay cái thị trường bất động sản nó cũng có cái điều giảm sút. Cái thứ hai là hiện nay là đối với các cái đối tượng trên địa bàn thì hầu hết các nhà đầu tư thì người ta cũng còn phải xem xét cái vị trí, địa điểm đầu tư cho nó phù hợp. Chính vì vậy mà có lẽ cái nguồn thu sử dụng đất thì có lẽ từ nay đến cuối năm thì chúng ta mới có thể phát triển được.
Qua nghiên cứu thì chúng tôi cũng được biết rằng là để tăng cái nguồn thu ngân sách không của chỉ riêng địa phương của tỉnh Yên Bái mà ngay cả trung ương thì cái việc mà kinh doanh thương mại điện tử thì mình đã có cái phương án nào chưa cho với cái nguồn thu từ cái hoạt động kinh doanh này?
Có lẽ cái kinh doanh thương mại điện tử là một trong về hết sức lắm trong vấn đề quản lý của ngành thuế hiện nay, không riêng gì cục thuế Yên Bái mà kể cả từ Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế. Đây là một trong những hoạt động hiện nay đang phát triển khá mạnh với những cái công nghệ 4.0. Thì chính vì vậy mà hiện nay cục thuế cũng Tổng cục Thuế cũng đã chỉ đạo các cục thuế chúng tôi hiện nay đang thực hiện cái rà soát. Nhưng ở đây nó có một cái khó là trong thực tế hiện nay là cái kinh doanh thương mại điện tử chủ yếu là cái hoạt động trên mạng Zalo, Facebook. Đây là những trường hợp mà kinh doanh cái máy chủ nước ngoài. Chính vì vậy mà công tác quản lý hiện nay đòi hỏi ngành thuế cũng phải tiếp tục phối hợp tốt các cơ quan thông tin truyền thông để thực hiện nắm bắt các đối tượng đó. Thông qua đó thì đưa ra yêu cầu các đối tượng mà có cái kinh doanh thương mại điện tử để thực hiện cái nghĩa vụ đăng ký với cơ quan thuế trên địa bàn.
Vâng, cảm ơn những thông tin vừa rồi ông đã cung cấp cho chúng tôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nhiệm vụ thu ngân sách ở chặng đường về đích thì vẫn còn rất nhiều khó khăn. Hy vọng với những cái biện pháp quyết liệt của tỉnh và của ngành thuế, sự phối hợp của các đơn vị chức năng và sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp sẽ chung sức cùng ngành thuế hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm và của cả nhiệm kỳ. Một lần nữa xin cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Khôi, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh đã tham gia chương trình hôm nay.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tỉnh đoàn Yên Bái đã triển khai nhiều mô hình thanh niên khởi nghiệp. Các mô hình kinh tế này đã và đang mang lại những kết quả tích cực, giúp các đoàn viên thanh niên có điều kiện để phát triển kinh tế, mở ra hướng làm giàu chính đáng, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên chuyên mục.
Năm 2017, chàng thanh niên Hà Đình Khuê ở thôn Cà Nộc, xã Hồng Ca đã tự mình đi tìm tòi học hỏi kinh nghiệm về trồng và chăm sóc cây gáo vàng. Nhận thấy tiềm năng lợi thế sẵn có ở địa phương có thể trồng và phát triển được loại cây này, nên Khuê đã mạnh dạn triển khai mô hình. Gáo vàng là loại cây thân gỗ dễ trồng, sinh trưởng và phát triển nhanh. Gỗ gáo có thể dùng đóng đồ, gia dụng hay làm nguyên liệu giấy. Đặc biệt cây có chu kỳ sinh trưởng nhanh, chỉ từ 5 đến 7 năm là đã cho thu hoạch, mang lại giá trị hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn so với một số loại cây trồng khác. Năm 2018, anh Khuê đã mở rộng diện tích gieo ươm. Được Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Yên Bái giúp đỡ, hỗ trợ kỹ thuật làm bầu ươm, quy trình chăm sóc kỹ năng, nên việc trồng cây gáo vàng dễ dàng hơn. Mỗi năm mang về hàng trăm triệu đồng. Năm 2019, anh Khuê tiếp tục mở rộng diện tích vườn lên tới hơn 6.000 m², gieo ươm trên 60.000 cây giống gáo vàng đảm bảo chất lượng tốt để cung ứng cho bà con nhân dân trong và ngoài tỉnh. Anh Hà Đình Khuê, thôn Cà Nộc, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên nói:
Vườn ươm phát triển rất là tốt. Quy mô thì như năm nay là đang ở trong tình trạng là giống không đủ bán. Như so với năm trước thì như năm nay thì phải làm tầm độ 100 vạn. Thì khả năng mới đủ giống.
Với lợi thế đất rừng sẵn có, anh Vừa A Dơ, thôn Khe Tiến, xã Hồng Ca đã đầu tư trồng rừng với quy mô 1 hectare. Sau hơn 1 năm, toàn bộ diện tích cây gáo vàng của gia đình anh đã sinh trưởng và phát triển tốt, hứa hẹn sẽ mang lại giá trị kinh tế cao. Anh Vừa A Dơ, thôn Khe Tiến, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên cho biết.
Vậy tôi thấy là cây này phát triển rất tốt và cũng rất là phù hợp với cái đất đai thổ nhưỡng ở đây. Tôi rất mong muốn là cái dự án này sẽ được phát triển hơn nữa để cho các đồng nghiệp khác của tôi được tiếp cận và phát triển kinh tế gia đình.
Hồng Ca là xã vùng sâu đặc biệt khó khăn của huyện Trấn Yên, có trên 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số như Tày, Mông, Mường, Nùng, Thái. Thời gian qua, cùng với việc tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa các loại cây con giống có giá trị, năng suất chất lượng cao vào sản xuất, việc xây dựng các mô hình phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ đã góp phần chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp mang lại giá trị cao. Ông Hà Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên nói:
Từ cái các mô hình khởi nghiệp này thì có cái sự lan tỏa trong cái phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và từng bước làm giàu đối với địa phương, và góp phần vào cái việc tăng cái thu nhập cũng như là ổn định cái đời sống của bà con nhân dân ở địa phương xã Hồng Ca.
Còn tại xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, khi nhắc đến cái tên Bình Gà thì ai cũng biết đến mô hình nuôi gà đen bản địa Hơ Mông của chàng thanh niên Nguyễn Thanh Bình. Ngay từ khi vẫn còn đại học, Nguyễn Thanh Bình đã ấp ủ sẽ phải làm gì để hữu ích cho quê hương. Bởi vậy anh đã có ý tưởng nuôi dưỡng và bảo tồn loài gà đen bản địa của người Hơ Mông. Được sự động viên khuyến khích của gia đình, Thanh Bình đã xây dựng mô hình nuôi gà đen Hơ Mông bản địa. Để nhiều người biết đến, anh Bình đã thành lập một trang fanpage để quảng bá sâu rộng đến người dân trong và ngoài tỉnh. Dự án của anh cũng đã giành giải nhất cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp thanh niên do Phòng Công nghiệp Thương mại Việt Nam VCCI tổ chức. Anh Nguyễn Thanh Bình, thôn Ba Khe 2, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn phấn khởi nói:
Trong quá trình sinh viên, tôi đi tham gia những chuyến tình nguyện về quê hương rất là nhiều, và tôi phát hiện rằng ở người đồng bào người Hơ Mông có một cái thứ sản vật mà không bất kỳ ai không có thể có, đó là giống gà Hơ Mông. Đây là một trong những giống gà đặc hữu của đồng bào người Mông, có giá trị về kinh tế cũng như về dinh dưỡng rất là cao và được khách thập phương rất là quan tâm và sử dụng nó như là một loại đồ ăn, loại thuốc bổ và dược liệu quý. Là sinh viên trường Đại học Nông nghiệp, tôi đã quyết tâm sau khi ra trường sẽ xây dựng mô hình bảo tồn và phát triển được giống gà Hơ Mông này để góp phần xây dựng kinh tế cho cá nhân tôi cũng như là cho đồng bào Hơ Mông nơi mà tôi đã được sinh ra và lớn lên. Sắp tới thì chúng tôi sẽ dự kiến là sẽ mở rộng quy mô trang trại lên để làm sao đáp ứng được cái nhu cầu về sản xuất con giống tại của chúng tôi, cũng như là có nhiều sản phẩm để giới thiệu và quảng bá đến với khách hàng hơn.
Nhận xét về mô hình nuôi gà đen của thanh niên Nguyễn Thanh Bình, đồng chí Phạm Quốc Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
Thì cái mô hình của đồng chí là một cái mô hình cũng rất là tiêu biểu của xã Cát Thịnh. Trong thời gian học ở ngoài trường, đồng chí cũng rất là say mê, tìm tòi và đi đến với cái mô hình khởi nghiệp là con gà đen Hơ Mông. Thì mô hình của đồng chí cho đến thời điểm này thì đã được một số đoàn viên thanh niên và nhân dân ở xã Cát Thịnh và ngoài xã biết đến. Thì mô hình này thì đồng chí cũng đã có những cái giống gà và đã xuất bán được ra thị trường với cái giá thành rất là cao, và đặc biệt đây là cái mô hình mà sản phẩm sạch để đưa ra thị trường.
Để phong trào thanh niên khởi nghiệp phát triển sâu rộng, thời gian qua tỉnh Đoàn Yên Bái còn phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thúc đẩy thanh niên tạo việc làm để giảm nghèo và lập nghiệp. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 700 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, trong đó gần 300 mô hình của thanh niên dân tộc thiểu số, nhiều mô hình cho thu nhập hàng trăm triệu đồng, tạo việc làm ổn định cho gần 2.000 đoàn viên thanh niên. Trao đổi thêm về các mô hình do Hội Doanh nhân trẻ tỉnh hỗ trợ, ông Bùi Thanh Dân, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Yên Bái nói:
Trong các cái mô hình trồng cây gáo vàng cũng như là trồng cây sa nhân cũng như làm giống cây gáo vàng thì rất là tốt. Với cái phát triển như thế này thì trong năm tới, trong năm 2019 này thì cũng mục tiêu là nhân rộng cái mô hình này ra cho những thanh niên dân tộc thiểu số và thanh niên nông thôn. Trong đó thì nhân rộng cái mô hình giáo viên và mô hình của thanh niên là trồng cây sa nhân xen canh cây gáo vàng.
Phong trào thanh niên khởi nghiệp đã và đang lan tỏa sâu rộng trên địa bàn tỉnh, giúp cho thế hệ trẻ thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo, mạnh dạn tham gia vào phát triển kinh tế, lập thân lập nghiệp, đóng góp sức lực vào xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.